Bố y quan đạo, chương 1260, lễ đính hôn, góc truyện audio.com. Quách Đông Lượng là cháu của Quách Tuyết Phương, nhưng nếu nói đến tuổi thì hai người kém nhau không nhiều, cũng chỉ là vài tuổi mà thôi. Nếu chỉ xét về tuổi tác thì hai người chẳng khác hai chị em cùng thế hệ. Tuy hai người tuổi tác không kém nhau nhiều nhưng Quách Đông Lượng đứng trước mặt Quách Tuyết Phương lại cực kỳ quy củ, không quan tâm bên ngoài là như thế nào, không quan tâm thanh danh tứ đại thiếu gia thủ đô vang dội cỡ nào, nhưng đối diện với Quách Tuyết Phương thì hắn là một cậu bé ngoan, tuyệt đối không dám bất kính làm càn. Có lẽ cũng vì nguyên nhân này mà trong rất nhiều con cháu Quách gia, Quách Tuyết Phương chọn chúng Quách Đông Lượng làm trợ thủ, hỗ trợ nàng quản lý kinh doanh. Sau khi Quách Đông Lượng theo chân Quách Tuyết Phương thì địa vị trong gia tộc ngày càng cao, thanh danh bên ngoài càng hiển hách. Tuy thanh danh đến rất đường hoàng nhưng rõ ràng là trước kia khó thể so sánh được, so với những con cháu ăn không ngồi rồi thì Quách Đông Lượng là một người có tương lai, vì vậy nếu xét từ góc độ này, Quách Đông Lượng cực kỳ có cảm tình với cô Quách Tuyết Phương. Quách Đông Lượng có xuất thân cao quý, bản thân có hình tượng và điều kiện rất tốt, trước nay bên cạnh Quách Đông Lượng chưa từng thiếu phụ nữ, nhưng hắn thường cực kỳ tiết chế, cũng rất chú ý, ánh mắt có thể nói là cực cao. Trong lòng hắn, tình nhân trong mộng phải có khí chất và hình tượng như Triệu Giai Ngọc hoặc cô Quách Tuyết Phương, mặt khác còn phải có sự nghiệp, có quyết đoán. Nhưng phụ nữ như vậy là quá hiếm có, dù đảo mắt cả nước cũng không có được mấy người. Trong thủ đô thì Triệu Giai Ngọc và Quách Tuyết Phương là hai người như vậy, hai người này lại cùng thuộc về một người đàn ông, điều này làm cho tất cả đàn ông còn lại phải ghen ghét và hâm mộ. Bỏ qua những người phụ nữ thế hệ trước như Triệu Giai Ngọc, trong những người phụ nữ thế hệ sau này chưa lập gia đình ở thủ đô được Quách Đông Lượng để ý có thể nói là cực kỳ hiếm có, hắn để ý đến Triệu Hồng Yến, nhưng khốn nổi hoa rơi cố ý nhưng nước chảy vô tình. Quách Đông Lượng còn để ý đến một người, đó là Lăng Tuyết Phi. Lăng Tuyết Phi là người Giang Nam nhưng những năm qua định cư ở thủ đô, thật ra ở lại thủ đô rất nhiều năm, nàng cực kỳ nổi danh trong vòng tròn thượng lưu xã hội ở thủ đô. Lăng Tuyết Phi nổi tiếng không phải chỉ vì hành động và thanh danh, hơn nữa nàng không giống những nghệ nhân khác, nàng ngoài công tác thì chẳng thích xuất đầu lộ diện, càng không thích thấy người sang bắt quàng làm họ. Thủ đô có rất nhiều cậu ấm có ý với nàng, thậm chí có nhiều kẻ vung tiền như rác và cực kỳ điên cuồng, nhưng người ngọc cuối cùng cũng chẳng động tâm, cho tới nay chưa ai thành công. Có một lần truyền thông bùng lên tin đồn Lăng Tuyết Phi đồng tính, nhưng tin đồn này cuối cùng cũng không có lực sống, truyền được một vòng rồi chìm hẳn, Lăng Tuyết Phi vẫn độc thân, vẫn tuyệt đại tao nhã. Nói thật, Quách Đông Lượng khi nghe nói Lăng Tuyết Phi và Lý Hưng Bình có chuyện thì trong lòng cực kỳ kinh ngạc, hắn căn bản không tin vào sự thật này. Lý Hưng Bình là một kẻ phong lưu có tiếng ở thủ đô, đây là loại người thích khiêu chiến, có quan hệ với tất cả nữ ngôi sao ở Hong Kong và Đại Lục. Nhưng Lăng Tuyết Phi quả thật không giống người thường, tin đồn Lý Hưng Bình điên cuồng theo đuổi Lăng Tuyết Phi có không ít nhưng trước nay chỉ xem đó như gió qua, chẳng lẽ bây giờ là sự thật. Quách Đông Lượng uống cạn sạch chén. Góc truyện audio.com, rượu đỏ như máu, sau đó hắn chậm rãi lắc đầu, phụ nữ bên cạnh rất nhiều nhưng không có ai, không có người nào đáng để yêu, đây đúng là một đau đớn và thống khổ. Một chiếc Porsche màu trắng, Lăng Tuyết Phi đeo kính râm ngồi trong xe, phong hoa tuyệt đại. Tiểu Phi, hôm nay tôi nghe nói Lý công tử xếp đặt trận đại chiến, xem tư thế là cầu hôn, em đã chuẩn bị xong chưa? Người đại diện Khương Mai cười nói. Lăng Tuyết Phi không nói, cặp môi đỏ thẫm chợt nhúc nhích tạo nên một đường cong, vẻ mặt không chút dao động. Khương Mai và Lăng Tuyết Phi đã hợp tác vài chục năm, hai người nói chuyện như chị em, Lăng Tuyết Phi chỉ cần có một biểu cảm nhỏ cũng có thể làm cho Khương Mai hiểu được suy tư của đối phương. Khi thấy Lăng Tuyết Phi có biểu cảm như vậy thì Khương Mai thở dài một hơi nói. Tuyết Phi, thật ra chi cảm thấy em có thể suy xét cho Lý công tử, người này thật lòng với em. Hơn nữa nếu xét theo góc độ sự thật thì anh ta là người thừa kế duy nhất của tập đoàn Hồng Thuận ở Hong Kong, có một phần gia nghiệp lớn như vậy, em còn lo lắng cái gì? Lăng Tuyết Phi cau mày, nàng tháo kính râm rồi nhìn Khương Mai nói. Thế nào, chị Mai, tục ngữ nói ăn thịt người nhu nhược, bắt người tay ngắn, em thấy chi bắt đầu nói lời có ích cho Lý Hưng Bình rồi thì phải. Nguồn chuôn phao, VN Khương Mai cười cười lắc đầu, nàng nói, tư tưởng của em không đứng đắn, chị tất nhiên chỉ vì nghĩ cho em, tốt cho em. Lăng Tuyết Phi thản nhiên cười nói, nghĩ cho em sao, thật ra em có suy nghĩ rất đơn giản, em chính là người không thích lập gia đình. Lăng Tuyết Phi chậm rãi nhắm mắt, nàng hít thở sâu, bộ ngực cao ngất phập phồng cực kỳ gợi cảm và dụ hoặc. Nhiều năm qua đàn ông đi qua bên cạnh Lăng Tuyết Phi rất nhiều, Lý Hưng Bình không phải là người thứ nhất, càng không phải là một người điều kiện tốt nhất, cũng không phải kẻ điên cuồng nhất. Nhưng Lý Hưng Bình lại là kẻ kiên trì, gần 3 năm hắn theo đuổi Lăng Tuyết Phi chưa từng ngừng nghỉ. đàn ông theo đuổi phụ nữ có thể sử dụng tất cả chiêu thức, Lý Hưng Bình cũng như vậy, hơn nữa còn dùng đến cực hạn, thế công mạnh mẽ, Lăng Tuyết Phi lần đầu tiên gặp phải tình cảnh như vậy sau nhiều năm. Không thể nghi ngờ trong mắt phụ nữ thì Lý Hưng Bình có sức quyến rũ mà đàn ông khác không thể nào sánh lại. Người này trẻ tuổi nhiều tiền, cao lớn đẹp trai, dịu dàng săn sóc, hơn nữa lại kiên nhẫn. Thực tế Lăng Tuyết Phi cũng thấy như vậy, trong đám đàn ông đờ đuổi nàng thì Lý Hưng Bình có thể nói là không giống kẻ bình thường. Đáng tiếc Lý Hưng Bình dù không phải là người thường thì cũng chú định chỉ là một khách qua đường. Lăng Tuyết Phi dùng sức lắc đầu, trong đầu chợt lóe lên hình bóng một người, nàng khó thể dứt bỏ. Nhiều năm qua Lăng Tuyết Phi chưa bao giờ tin vào tình yêu, nàng chỉ tin vào uy lực của thời gian. Thời gian có thể rửa trôi tất cả đau khổ, năm tháng có thể làm cho một người phụ nữ xinh đẹp tuyệt vời trở thành một bà lão, năm tháng có thể làm cho non sông biến đổi, có thứ gì chống lại được sự ăn mòn của thời gian. Nhưng Lăng Tuyết Phi không ngờ cả đời này mình lại cứ quay lấy một người đàn ông, nàng biết người đàn ông này không chỉ vì toan tính, hơn nữa lại lơ đãng, làm nàng lạc lối nhiều năm. Thiên hạ có bao nhiêu đàn ông, nhưng Lăng Tuyết Phi có thể đến bên hắn sao? Quên không được, dù cố gắng thế nào thì Lăng Tuyết Phi cũng không quên được Trương Thanh Vân, cũng chỉ khi đứng trước mặt Trương Thanh Vân thì nàng sẽ như một chú chim nhỏ khép nép. Góc truyện audio.com, nàng dựa vào người hắn và bộc lộ ra bộ mặt dịu dàng cố hữu. Bên người Trương Thanh Vân có nhiều phụ nữ, nhưng Lăng Tuyết Phi lại không cảm giác gì khác, nàng thấy Trương Thanh Vân đặt quá nhiều tinh lực trên vấn đề công tác, nàng cảm thấy hắn cũng có chút cô độc. Lăng Tuyết Phi và Trương Thanh Vân liên lạc với nhau thường qua tin nhắn, thường thì Lăng Tuyết Phi phải gửi khá nhiều tin nhắn mới có được một tin phản hồi, nhưng cũng vì vậy mà nàng cảm thấy trong lòng có chút thoải mái, có chút vui sướng kéo dài vài ngày. Có một loại đàn ông như rượu lâu năm, càng tinh tế thưởng thức thì càng lĩnh ngộ được khác biệt so với người thường, mới phát hiện nó tốt. Trương Thanh Vân là một vò rượu lâu năm như vậy, nếu ở cùng một chỗ với Trương Thanh Vân thì mới thấy bắt đầu chưa hẳn là gì, nhưng sẽ đến một ngày biết được mình khó thể rời khỏi hắn. Sau đó con thiêu thân sẽ ngày càng chìm chân, sẽ không quan tâm, sẽ liều lĩnh thương yêu hắn, đến gần hắn, dù đâm đầu vào lửa cũng không hối tiếc, không hối hận những năm qua. Lăng Tuyết Phi hối hận sao? Lăng Tuyết Phi lắc đầu kiên định, nàng cảm thấy mình nên dứt khoát. Lý Hưng Bình trong mắt người phụ nữ khác giống như đám mây, cao không thể chạm vào, cực kỳ hiền hách. Nhưng trong mắt Quách Tuyết Phương thì Lý Hưng Bình chẳng qua chỉ là một tên đàn ông phong lưu lắm tật mà thôi. Lý Hưng Bình cái gọi là quyền thế, tiền tài, địa vị, nếu đứng trước mặt Trương Thanh Vân thì chẳng là thứ gì. Cái gọi là tư thiếu gia thủ đô, đường đường uy phong, nhưng chẳng qua chỉ là một đối tượng để dân chúng xào nấu cho vui mà thôi. Trong thủ đô này Trương Thanh Vân chỉ cần nhảy mũi cũng sẽ làm cho tứ đại thiếu gia trở thành cho bụi, thậm chí cái tên gọi tư thiếu gia cũng làm cho người ta cảm thấy ngây thơ nhàm chán. Một người khi đến một vị trí mới thì nhiều khi sẽ đưa ra quyết định có ánh mắt nhìn vấn đề rất sâu và độ cao mới. Lăng Tuyết Phi nhiều năm ở bên cạnh Trương Thanh Vân, nàng nhìn vấn đề đã hoàn toàn không giống năm xưa. Chút thủ đoạn của Lý Hưng Bình có thể nắm bắt được trái tim nàng sao? Tiểu Phi, đến rồi, chậc chậc, em xem ngoài cửa có quá nhiều xe tốt, chị thấy bên trong chắc chắn sẽ cực kỳ hiền hách. Khuông Mai cảm thán nói, nàng vừa nói vừa chỉ vào cổng khu giải trí Lam Thiên rồi bĩu môi. Thấy chưa, đến rồi đấy, nghênh đón có vẻ rất khí thế. Lăng Tuyết Phi mở dây an toàn, nàng mở cửa xuống xe, ánh mắt tùy ý nhìn vào cổng khu giải trí. Lý Hưng Bình được những tiểu thư lễ tân đưa ra nghênh đón, hôm nay hắn mặc tây trang, quần áo khéo kéo kết hợp với thân hình anh tuấn nhìn qua có vẻ cực kỳ giỏi giang, có 10 phần hương vị đàn ông thành công. Lý Hưng Bình đến rất nhanh nhưng bước tiến không loạn, mỗi hành động vung tay nhấc chân đều cực kỳ tu dưỡng, khi còn cách rất xa hắn đã hô lớn. Tuyết Phi, dù Lý Hưng Bình rất giỏi khống chế tâm tình nhưng lúc này vẫn có thể thấy sự kích động cuồng nhiệt và không yên trong ánh mắt. Lăng Tuyết Phi hạ kính râm xuống, nàng khẽ quay đầu, khi thấy có người chụp ảnh thì nàng đeo kính lên lại. Một hành động lơ đãng làm Lý Hưng Bình chợt dừng bước, mắng hai gã phóng viên đi theo, đồng thời cũng thu cả khí cụ. Lăng Tuyết Phi nhìn những biểu hiện hết tâm tư của Lý Hưng Bình mà khóe miệng lộ nụ cười, trong đầu nàng còn nghĩ, nếu Trương Thanh Vân biết trên thế giới có người đàn ông theo đuổi phụ nữ chính xác đến mức độ này, hắn có cảm thấy khó tưởng hay không? Lăng Tuyết Phi đột nhiên nghĩ, góc truyện audio.com, đến một vấn đề, Trương Thanh Vân theo đuổi phụ nữ như thế nào? Chẳng lẽ cứ lạnh lùng, sơ cứng không chút sức sống sao? Cách chương.